265. Yết bà ha rị nẫm. Dịch: Yết bà ha rị nẫm. Kệ: Đạm thai tạng quỷ hữu mật hộ, đế thần tôn thiên giai quyến thuộc, nam nữ phu phụ phụ mẫu tử, bảo vệ đạo tràng trợ phổ độ. Nghĩa là: quỷ ăn thai lại bí mật hộ, đế thần tôn thiên đều quyến thuộc, nam nữ vợ chồng cha mẹ con, bảo vệ đạo tràng giúp phổ độ. Giảng giải: Yết bà dịch là quỷ ăn thai tạng, lại có tên gọi là mật hộ. Quỷ ăn thai lại bí mật hộ. Bất cứ loài chúng sinh nào khi sinh sản nếu có bào thai thì loài quỷ này đều cấp tốc đến ăn bào thai, hoặc là nuốt trựng thai nhi vừa mới sinh mà chết, hoặc là ăn thai nhi chưa đủ tháng mà chết, do đó cũng gọi là quỷ dơ bẩn. Vật mà con người cho là dơ bẩn hôi hám thì chúng cho rằng ngon thơm. Trước kia chúng là quỷ ăn thai tạng, về sau phát nguyện bảo vệ đạo tràng. Sự bảo vệ của chúng là một sự bí mật, không hiện công, không biểu đức, cũng không cần người khác biết. Chúng lập công, lập đức như vậy. Đế thần tôn thiên đều quyến thuộc. Sau khi chúng quy y Tam Bảo rồi, bèn làm hộ pháp ở chỗ đế thần tôn thiên. Chúng mang theo hết thảy quyến thuộc của chúng. Nam nữ, vợ chồng, cha mẹ con. Vì đế thần tôn thiên còn có nam nữ, vợ chồng, cha mẹ, con cái. Bảo vệ đạo tràng giúp phổ độ. Cho nên nói những quyến thuộc này cùng nhau bảo vệ đạo tràng. Chỗ nào chân chánh tu đạo thì chúng sẽ hộ trì đạo tràng đó, giúp Phật hoằng hóa, trợ giúp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, cũng trợ giúp Đại Đức Pháp Sư kiến lập đạo tràng. Các vị, nếu sự giảng giải của tôi có chỗ nào không hợp lý, các vị nào có kiến giải đặc biệt hoặc lối giảng pháp đặc biệt thì hãy đưa ra để thảo luận. Chẳng phải những gì tôi giảng đều hoàn toàn đúng hết, bất quá tôi chỉ nói một ít phần thôi. Các vị nếu ai có chỗ thấy của mình cao thâm thì hãy đưa ra để mọi người cùng tham khảo. 266. Lô địa ra ha rị nẫm. Dịch: quỷ uống máu. Kệ: tâm đàn mịch uế thực huyết quỷ, hấp ẩm tinh huyết bổ âm tiên, tối thượng tinh tấn ba la mật, ma ha bát nhã đại pháp thuyền. Nghĩa là: quỷ uống máu tìm vị hôi tanh, hút uống tinh máu bổ âm tiên, tối thượng tinh tấn ba la mật, ma ha bát nhã thuyền pháp lớn. Giảng giải: câu chú này dịch là quỷ uống máu. Loài quỷ này đi các nơi tìm máu uống, bao quát máu mủ mục ghẻ chảy ra, càng uống càng thơm, uống đầy miệng đều là máu, đều là mủ. Chúng cảm thấy thơm ngọt không gì bằng, giống như chúng ta ăn mật ong, cảm thấy rất là có vị đạo. Ra hị nẫm tức là quyến thuộc của chúng. Quỷ uống máu tìm vị hôi tanh, nghĩa là chúng đi các nơi tìm vị hôi tanh, giống như trên thân trâu dê có mùi vị hôi tanh, trên thân cá cũng tanh, chúng cảm thấy ngon vô cùng. Hút uống tinh máu bổ âm tiên, chúng đi các nơi hút máu người, thích mùi vị máu tanh để bổ dưỡng chính mình, đây là quỷ tiên thuộc âm. Tối thượng tinh tấn ba la mật, đây là quỷ uống máu, lại tên là tối thượng. Chúng vốn là quỷ uống máu, nhưng từ khi quy y Phật rồi thì biến thành tối thượng tinh tấn, có thể đến được bờ bên kia. Maha Bát Nhã thuyền pháp lớn, nghĩa là chúng tinh tấn dụng công sẽ lên thuyền pháp lớn đại trí huệ. 267. Mang ta ha rị nẫm, dịch, quỷ uống dầu. Kệ: Bạch sắc đại quỷ thực dầu chi, kim cang bộ mẫu chúng linh hiền. Nhật dạ cần lao sát thiện ác, công thưởng quá phạt hào bất thiên. Nghĩa là: Quỷ lớn màu trắng uống dầu mỡ, kim cang bộ mẫu chúng linh hiền, ngày đêm chuyên cần xem thiện ác, công thưởng lỗi phạt không thiên vị. Giảng giải: Đây là quyến thuộc của quỷ uống dầu. Quỷ lớn màu trắng uống dầu mỡ, chúng chuyên uống dầu mỡ. Kim cang bộ mẫu chúng linh hiền, chúng cũng gọi là kim cang bộ mẫu. Quyến thuộc là những linh quỷ, loài dạ xoa, dược xoa. Ngày đêm chuyên cần quán thiện ác, ban ngày ban đêm chưa từng nghỉ ngơi để khảo sát thiện ác ở nhân gian. Công thưởng lỗi phạt không thiên vị, nghĩa là người có công thì thưởng cho họ, người có tội thì phạt họ. Tóm lại, tơ hào không sai. Cho nên chúng ta mỗi cử chỉ hành động, bất cứ làm gì đều không thể sai nhân quả. Nếu sai nhân quả thì quả báo không thể nghĩ bàn. Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều quỷ, cũng có rất nhiều vị thần và Thiên Long Bát Bộ. Một khi tụng danh hiệu của quỷ thần phương thì các quyến thuộc của họ đều phải y giáo phụng hành, không dám không giữ quy củ. Cho nên người xuất gia mỗi ngày nên tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới trừ diệt tất cả phi tai hoành họa, khiến cho thế giới được bình an. Người xuất gia sáng sớm tụng khóa lễ sáng, tối tụng khóa lễ tối, trong sự vô hình khiến cho hết thảy mọi người đều bình an vui vẻ. Giống như quỷ uống máu, có lúc biến thành rất nhiều hình dạng các loài để hút máu của bạn, hoặc biến thành con ruồi xanh, con muỗi, con ong, vi trùng, không nhất định là một. Tóm lại, loài quỷ quái này không nhất định hiện ra hình dáng rất đáng sợ, mà lại hiện ra hình dáng rất bình thường để hút máu của bạn, uống dầu của bạn. Hình tướng giống loài, làm sao mà bạn biết được? Nếu bạn khai mở ngũ nhãn thì sẽ biết được con ruồi xanh này, con muỗi này là quỷ hút máu biến thành. Tuy chúng là vô hình nhưng có thể biến thành hữu hình để hút máu của bạn. Đạo lý này nói ra không thể khiến cho người tin, nhưng là sự thật. Làm thế nào để trừ được những loài quỷ này đến làm phiền bạn? Thì phải tụng chú Lăng Nghiêm. Tụng chú Đại Bi sức lực vẫn không bằng tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu khai tụng chú Lăng Nghiêm thì con người cũng bình an, thế giới cũng bình an, có sự trợ giúp rất lớn đối với thế giới. Một khi đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì những bệnh ôn dịch truyền nhiễm ở trong hư không cũng đều tiêu diệt. Vốn ở trong không có độc, một khi đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì độc sẽ giải trừ. Đừng có xem chú Lăng Nghiêm là rất bình thường. Nếu bạn đọc tụng hết toàn bài chú thì tốt nhất, còn không thể đọc tụng hết thì đọc tụng một đoạn cũng có sức lực rất lớn. Đừng có gặp được vàng thật mà cho nó là đồng. Các vị nghiên cứu Phật học không thể không tụng chú Lăng Nghiêm. 268. Mê Đà Ha Rị Nẫm, dịch, quỷ ăn sản. Kệ: Thực sản đại quỷ bách ngàn vạn, hà cơ chướng nạn diêm vương quan, sinh tức yểu chiết luân hồi chuyển, háo sát quả báo bất thác thiên. Nghĩa là: Quỷ ăn thai sản trăm ngàn vạn, nguyên do chướng nạn gặp diêm vương, sinh ra rồi chết chuyển luân hồi, quả báo sát sinh không sai lạc. Giảng giải: Câu chú này dịch là quỷ ăn sản, còn dịch là quỷ màu đỏ. Loài quỷ này đi các nơi tìm máu tanh để ăn. Do đó, bất cứ khi con người hoặc súc sinh sinh sản, thì loài quỷ này đều đến, hoặc uống máu, hoặc ăn nhau thai, hoặc cũng ăn thai. Cho nên nói, phàm là người hoặc súc sinh khi sinh sản, thì chúng vây quanh tứ phía, không biết số là bao nhiêu. Đợi khi sinh sản thì cướp lấy mà ăn, hoặc cướp lấy nhau thai để ăn, hoặc do chúng cùng nhau cướp giật làm cho thai nhi chết. Quỷ ăn thai sản trăm ngàn vạn, nghĩa là loài quỷ này không chỉ là một, mà có nhiều như số cát sông Hằng. Nguyên do chướng nạn gặp Diêm Vương, chúng ở đó đợi cơ hội sinh sản thì dùng đủ thứ pháp thuật để làm chướng nạn, hoặc khiến cho người mẹ chết, hoặc khiến cho đứa con chết, cùng nhau đi gặp vua Diêm Vương. Sinh ra rồi chết chuyển luân hồi. Sao lại sinh ra rồi chết, lại đi thọ sinh? Quả báo sát sinh không sai lạc, là vì kiếp trước thích sát sinh, cho nên nói nếu người minh bạch nhân quả, có nhân thì có quả, thuận theo lẽ tự nhiên mà phát triển, không sầu lo. 269. Ma xà ha rị nẫm. Dịch: quỷ ăn mạng. Kệ: thọ yểu cùng thông tự tạo duyên, mạng do ngã lập bất do thiên, khởi hoặc tác nghiệp ứng thọ báo, tơ hào bất sai tội triền khiên. Nghĩa là thọ yểu cùng thông tự tạo duyên, mạng do ta lập chẳng do trời, khởi hoặc tạo nghiệp phải thọ báo, tơ hào chẳng sai tội triền miên. Giảng giải: ma xà là quỷ ăn mạng, bất cứ sinh mạng của con người hoặc sinh mạng của chúng sinh khác, chúng đều muốn bắt lấy ăn. Mạng tức là một thứ linh tánh mà bị ăn rồi thì con người sẽ chết đi. Câu chú này lại dịch là quỷ thần gió. Thịnh gió bão thổi làm cho sinh mạng của cây cối đổ ngã, sinh mạng của nhà cửa sập, sinh mạng của con người cũng đều đổ ngã, bèn cướp đoạt sinh mạng của con người. Thọ yểu cùng thông tự tạo duyên. Thọ là sống lâu, yểu là chết yểu. Cùng tức là bần cùng, thông tức là thông đạt. Nhân duyên này đều là tự mình tạo, nghiệp của mình tự mình tạo. Mạng do ta lập chẳng do trời. Sống lâu, chết yểu, bần cùng, thông đạt, đủ thứ những nhân duyên này đều là cho mình tự tạo ra. Mình trồng nhân lành thì kết quả lành, mình trồng nhân ác thì kết quả ác. Mình cứ phóng sinh thì sẽ được sống lâu, cứ sát sinh thì sẽ chết yểu. Còn nghèo thì tại sao? Vì kiếp trước bạn cứ đi trộm cắp tài sản của người khác, cho nên đời này bị nghèo, bị người khác trộm cắp lại tài sản của bạn. Cho nên nói đều là cho mình tạo. Thông tức là cố gắng tài bồi công đức lành của mình, thì tất cả sẽ tự nhiên thông đạt thuận lợi. Mạng do ta lập chẳng do trời, sinh mạng là do mình tạo chứ chẳng phải do ông trời tạo. Nếu do ông trời tạo mạng của bạn, vậy thì ông ta nên khống chế bạn, khiến cho bạn không làm điều xấu, chỉ làm việc tốt mới đúng. Tôi nghe trong Thánh Kinh có nói, là vì con người ăn quả thiện ác cho nên mới không tự chủ được. Vậy ông trời, Chúa trời cũng chẳng có cách gì hết. Như vậy thì Chúa trời vẫn không phải là vạn năng. Nếu là vạn năng thì tại sao ông ta phải để con người ăn quả thiện ác, mà không thể kêu con người đừng có ăn? Vì bạn rõ biết là thuốc độc, uống vào chắc chắn sẽ chết. Nếu trẻ con muốn uống thuốc độc thì cha mẹ ở bên cạnh trông coi chúng. Biết thuốc độc uống vào sẽ chết thì tại sao không đem thuốc độc đi giấu chỗ khác, kêu chúng đừng uống? Cha mẹ đều thương con cái, đều không nhẫn tâm nhìn thấy con cái của mình bị uống thuốc độc mà chết. Thiên Chúa vạn năng của bạn tại sao lại nhẫn tâm như thế? Nhìn chúng sinh bạn tạo ra ăn quả thiện ác, bạn có thể không kêu họ ăn mà. Có người nói, lúc đó Thiên Chúa ngủ mất rồi cho nên không nhìn thấy. Thiên Chúa hay ngủ, vậy chúng ta làm việc gì cũng không phải ông ta sai bảo. Ông ta thường thường ngủ, ông ta không nhìn thấy. Chẳng phải nói tại sao mắt nhìn không thấy người mà ông ta tạo ra đi ăn quả thiện ác. Mọi người hãy nghiên cứu vấn đề này. Chẳng phải tôi không nói đạo lý, hãy nghiên cứu xem. Bạn nói chuyện này thì không thể giải thích. Không thể giải thích tức là hồ đồ, như vậy thì chẳng có lý do. Thiên Chúa không giảng lý do, vậy ai giảng? Thiên Chúa có thể làm tên trộm chăng? Tôi mới không tin. Cho nên, mạng do ta lập, sinh mạng của chúng ta là do mình tạo, chẳng phải do bất cứ chủ tạo vật nào khống chế. Nếu bạn cho rằng có chủ tạo vật khống chế sinh mạng của bạn, thì bạn sẽ có một thứ tâm ỷ lại, mình chẳng có chút dụng nào, giống như là người máy. Cho nên nói, mạng do ta lập chẳng do trời. Thiên Chúa chẳng quản được sinh mạng của bạn, người nào đó muốn tự tử hoặc uống thuốc độc chết, vân vân. Nếu là Thiên Chúa vạn năng, thì tại sao kêu họ làm như thế? Đó thật là quá điên đảo. Thiên Chúa vạn năng sao lại tạo ra những người hồ đồ như thế? Cho nên, đừng ỷ lại Thiên Chúa. Nói, tôi cái gì cũng đều do Thiên Chúa ban cho tôi. Uống một hớp nước là Thiên Chúa cho, ăn một miếng cơm cũng là Thiên Chúa cho. Thiên Chúa thật là một chút cũng đều không sợ làm phiền. Những việc nhỏ nhặt của mỗi người như vậy, ông ta đều muốn đích thân đi làm. Như vậy thật là quá từ bi. Cho nên tôi không tin gì cũng đều là Thiên Chúa ban cho. Khởi hoặc tạo nghiệp phải thọ báo. Câu này nói càng rõ ràng hơn. Do vô minh sinh ra mê hoặc. Khi khởi mê hoặc thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải thọ báo. Tơ hào không sai tội triền miên. Đây là tơ hào không sai, cho nên nói tội nghiệp mà bạn tạo ra ràng buộc bạn, làm cho bạn thọ quả báo sống lâu, chết yểu, bần cùng, thông đạt. Đây chẳng phải là Thiên Chúa làm, tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ không đi lo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Có người nghĩ ra một ví dụ, nói, Thiên Chúa quản lý chúng ta giống như con muỗi nhỏ. Thiên Chúa tùy tiện kêu người sống thì người sống, kêu người chết thì người chết. Giống như chúng ta đối với con muỗi, thích đập nó một cái thì nó sẽ chết. Còn nếu không đập nó thì nó sẽ sống. Khi chúng ta nổi nóng lên thì đập con muỗi chết. Khi có lòng từ bi thì thả con muỗi đi. Thiên Chúa cũng tự tựa như vậy. Chuyện tự tựa này không thể nói được. Cho đến có một chút cũng không được. Sai một ly thì đi ngàn dặm. Cho nên lý luận tự tựa này là không cần nói. 270. Xà Đa Ha Rị Nữ. Dịch: quỷ ăn chất béo bẩn. Kệ: cứu hộ quỷ đạo chư chúng sinh. Thực cấu ẩm tương hỷ tanh tinh. Dầu nị cao chi gia thường phạn. Lãnh nhiệt hàng lương bội gia tăng. Nghĩa là: cứu hộ quỷ đạo các chúng sinh. Ăn bẩn uống nước thích hôi tanh. Dầu béo mỡ tảng nhà thường ăn. Rét nóng lạnh mát tăng gấp bội. Giảng giải: câu chú này dịch là quỷ ăn chất béo bẩn, cũng dịch là cứu hộ, cũng dịch là quỷ đạo. Quỷ có rất nhiều loài, mỗi loài quỷ đều có quỷ vương. Quỷ vương quản lý những quỷ này. Nếu quỷ chẳng có quỷ vương thì chúng càng không giữ quy củ. Có quỷ vương đôi khi chúng cũng hay lén lút đi chướng ngại người, gây nhiều phiền toái. Câu kệ nói: cứu hộ quỷ đạo các chúng sinh. Hết thảy chúng sinh quỷ đạo đáng cứu hộ. Loài quỷ này chuyên ăn những đồ dơ bẩn, ăn chất béo dơ bẩn, như ăn máu mủ. Con người thấy càng dơ bẩn thì chúng lại càng thích ăn. Chúng ta nhìn thấy đồ vật chúng ăn thì sẽ nôn mửa. Chúng thích đi khắp nơi tìm những thứ đồ vật này để ăn. Đồ vật mà con người thải đi thì chúng rất thích ăn. Chúng nói những đồ vật này đã trải qua thực nghiệm hóa học, trong đó chẳng có độc. Những thứ đồ vật dơ bẩn này đã thực nghiệm trong công xưởng hóa học do con người thải ra, hợp với tiêu chuẩn khoa học. Cho nên chúng lấy lại ăn. Bạn không tin thì tối nay đi đến chỗ dơ bẩn nhìn xem. Chúng cứ ở chỗ đó quơ lấy. Cho nên nói, ăn bẩn uống nước thích hôi tanh. Chúng ăn đồ dơ bẩn, uống thì uống nước tiểu dơ bẩn nhất, nước hôi thối nhất, thì chúng đều hoan hỷ uống, lại thích tanh hôi. Mùi trâu dê gọi là hôi, mùi cá gọi là tanh. chúng rất thích ngửi những mùi vị này, thích ăn những đồ vật này, cho nên nói dầu béo mỡ tảng nhà thường ăn. Hoặc nơi nào có chút mỡ béo, tức là nước mỡ béo, thì chúng sẽ tới. Trong tánh thuốc có một thứ thuốc gọi là phấn béo, là phấn mà người dùng tô lên mặt, lấy từ nước trong dầu, tức cũng từ một thứ dầu béo, thứ mỡ béo này, cũng là thứ nhà họ thường dùng ăn. Rét nóng lạnh mát tăng gấp bội, câu này là ý nghĩa gì? Ví như có đồ vật lạnh, ăn vào trong miệng của chúng thì càng lạnh hơn, so với nước đá còn lạnh hơn. Còn đồ vật nóng chúng ăn vào rồi thì mát hơn một chút phải không? Không phải, đồ vật nóng chúng ăn vào thì càng nóng hơn, nóng giống như lửa. Có thứ nghiệp này thì thọ quả báo này. Hari nữ là chỉ quyến thuộc nữ ở Ấn Độ, nam gọi là Hari nam, nữ cũng gọi nữ. 271. Thị tỷ Đa Ha Rị Nẫm, dịch quỷ ăn cúng tế. Kệ: Tế tự Hàng Lâm Đại Thụ Vương, vô lượng đóng quỷ các bôn mang, chiến chiến căng căng sĩ giao kích, tham tâm nghiệp báo dục phát cuồng. Nghĩa là: Cúng tế rừng lạnh Đại Thụ Vương, vô lượng quỷ rét đều bận rộn, răng trên răng dưới nghiến với nhau, tâm tham nghiệp báo dục phát cuồng. Giảng giải: Thị tỷ đa dịch là quỷ ăn cúng tế. Phàm là bạn cúng tế cái gì thì chúng đều chạy đến ăn, thọ sự cúng dường của bạn. Cho nên câu kệ đầu nói là cúng tế rừng lạnh Đại Thụ Vương. Người cúng tế có cúng tế trời, cúng tế đất, cúng tế quỷ, cúng tế cây, bày một cái bàn thờ để dưới gốc cây, nói: Ngài là cây rất tốt, Ngài có sức lực rất lớn, thần thông rất lớn. Kỳ thật, đây chẳng phải là cây có linh, đây là bạn cúng tế ở địa phương đó. Những quỷ rét, quỷ đói đó đều chạy lại cướp lấy ăn những vật bạn cúng tế. Câu này là dịch là rừng lạnh. Trong rừng cây đó rất lạnh lẽo, cho nên hầu hết những quỷ rét đều ở đó. Do đó, làm cho tiếng gió khí lạnh vù vù, rét lạnh chịu không thấu. So với quạt gió điện, khí lạnh còn mát hơn. Tức là những quỷ thiên nhiệt, quỷ rét hay phóng ra khí lạnh, giống như hơi lạnh ở trong phòng lạnh. Trên thân quỷ rét cũng có khí lạnh, vì thọ lạnh thọ rét mà chết. Thường có một luồng khí lạnh phóng ra, đó gọi là rừng lạnh Đại Thụ Vương, là một Đại Thụ Vương rất lớn vô cùng. Có người thì nói cây đó có thần, phải đi cúng tế thần. Kỳ thực đó là những quỷ rét chết ở đó chờ bạn đến cúng tế, thì chúng giành giật mà ăn. Cho nên nói cúng tế rừng lạnh Đại Thụ Vương. Vô lượng quỷ rét đều bận rộn. Không biết có bao nhiêu quỷ rét chết, quỷ đói chết, quỷ khát chết ở nơi đó chờ đợi ăn những đồ vật mọi người cúng tế. Răng trên răng dưới nghiến với nhau. Những quỷ rét đó lạnh thật là đáng thương. Răng trên đánh răng dưới làm vang ra tiếng nghiến răng. So với tiếng đánh mõ tụng kinh của chúng ta thì tiếng nghiến răng của chúng có thanh, có sắc, giống như tiếng âm nhạc. Răng của chúng đánh với nhau làm cho người nghe như tiếng âm nhạc. Đây là quả báo gì? Là vì tâm tham, quả báo tâm tham cho nên biến thành quỷ rét, biến thành quỷ đói, biến thành quỷ dơ bẩn. Cho nên tâm tham nghiệp báo dục phát cuồng, lúc nào cũng đều muốn phát thần kinh. Cho nên quỷ thần kinh này đều có cái đặc biệt như thế. Đại ước của chúng cũng là tâm tham, hoan hỷ kêu người chú ý chúng. Cho nên lúc đó chúng đều có sự động tĩnh, răng đánh rung lập cập, chiến chiến căng căng, đó là sự rét lạnh. Bạn có cảm giác khi chúng ta bị rét lạnh thì hai hàm răng nghiến với nhau chăng? Răng với răng đánh với nhau, đây cũng tình hình như thế. Đây là quỷ rét, cho nên khi cúng tế, có khi quỷ gì cũng đều đến, bạn thắp hương cũng dẫn quỷ đến. Đến nơi không có chánh thần, khi bạn thắp hương lên thì quỷ liền đến. Cho nên chúng ta thắp hương phải ở trong chánh điện thắp hương, đừng có đến dưới gốc cây đại thụ, miếu thổ địa thắp hương. Thắp hương bậy bạ thì khiến cho quỷ theo bạn. Chúng theo bạn nói, hãy cho tôi một chút đồ ăn, cho tôi ăn một chút, tôi chưa ăn đủ, bạn hãy cho tôi ăn thêm một chút. Chúng theo bạn hóa duyên với bạn. Bạn không cho chúng thì chúng sẽ nổi giận lên, đánh một chưởng làm cho bạn lưng cũng đau, đuôi cũng đau, răng cũng đau, thậm chí đầu của bạn cũng đau, những lỗ chân lông cũng đều đau. Bạn thấy có lợi hại chăng? 272. Tỳ Đa Ha Rị Nẫm. Dịch: Quỷ ăn hoa. Kệ: Chư hoa hàm bao nhị chánh khai, bằng hữu quyến thuộc quỷ tề lai. Thực mật ẩm lộ giải cơ khác, lược chỉ hỏa phần cứu nghiệp tai. Nghĩa là: các hoa bao hàm hoa mới nở, bạn bè quyến thuộc quỷ đều đến, ăn mật uống sương hết đói khát, dập tắt lửa đốt cứu nghiệp tai. Giảng giải: câu chú này dịch là quỷ ăn hoa, lại dịch là bạn bè. Quỷ có đủ thứ sự khác nhau. Một số người cho rằng quỷ đều là hình dáng dữ tợn đáng sợ. Kỳ thật không nhất định. Có khi quỷ cũng hay biến thành người. Bạn nhìn thấy còn cho rằng chúng là người bình thường. Nếu đã khai mở ngũ nhãn thì sẽ biết được. Quỷ cũng hay biến thành súc sinh, ngựa, dê, thỏ hoặc loài cá. Vì quỷ có thần thông, không những có thể biến thành súc sinh lớn mà cũng có thể biến thành súc sinh nhỏ, như chim nhỏ, côn trùng, con kiến, con ong, vân vân. Ví như con ong, ong thật thì do nghiệp báo mà ra, kết quả do tạo nghiệp thọ báo. Ong giả tức là quỷ biến thành, chúng hay ăn mật hoa, cho nên đừng cho rằng quỷ là hình quỷ. Bạn mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều quỷ, chỉ là bạn không biết mà thôi. Do đó, trước mặt chẳng biết Bồ Tát Quán Thế Âm, trước mặt cũng chẳng biết là quỷ. Vì bạn mắt thịt nhìn chẳng biết, cho nên không tin là có quỷ, cũng chẳng ai kêu bạn tin. Tôi chỉ là nói đạo lý thôi. Bạn hãy tự mình nghĩ tưởng, đừng có mỗi ngày thấy chúng mà không biết. Quỷ có thể biến thành con bướm bay đến đậu trên đầu bạn, bạn vốn cũng không biết. Nói, đừng nói về chuyện này làm cho chúng con sợ, tối cũng ngủ không được, vậy thì đừng ngủ. Tôi nói lời thật thì bạn không tin, đây cũng không có gì kỳ lạ, về sau tôi sẽ nói ít một chút. Bạn nói, ngài muốn nói lời giả chăng? Tôi không nói lời giả, tôi ít nói lời thật, nhưng chắc chắn không nói lời giả. Nói quá nhiều lời thật, mọi người đều không tin. Tà ma quỷ quái cũng hay biến thành đủ thứ súc sinh, động vật, quyến thuộc của chúng và quyến thuộc của chúng ta khác nhau. Ai cũng đều có quyến thuộc của người đó. Quyến thuộc của mỗi loài đều có nghiệp báo của họ. Các vị còn nhớ năm 1976 không? Chúng ta vừa mới dọn về Vạn Phật Thánh Thành, mua rất nhiều chim, rùa để phóng sinh. Trong đó có một con rùa xanh lục, nằm ngửa lật qua không được. Có vị cư sĩ họ Mã, đêm đó mộng thấy có người mặc y phục xanh lạc cầu cứu. Ông ta ở trong Vạn Phật Thành đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy con rùa đó nằm ngửa lật qua không được, bèn giúp nó lật qua giải nạn cho nó. Rùa tuy là có linh tánh nhưng thần lực lật thân qua không còn nữa, con muốn tìm người giải nạn cho nó. Chúng sinh của mỗi loài đều có quyến thuộc của họ. Mỗi quyến thuộc đều có nghiệp báo của họ. Đây là một trường hợp, do đó luân hồi thọ báo. Các hoa bao hàm hoa mới nở, nghĩa là hoa cũng có quyến thuộc của hoa, hoa lại có thần hoa, quả thì có thần quả. Càng giảng càng huyền diệu, làm sao quỷ dám khi dối thần hoa? Thần hoa là quản lý về hoa, khi nào hoa nở, khi nào hoa tàn. Thần hoa chủ quản về vấn đề này. Quỷ muốn ăn hoa thì thần hoa không quản, vì quỷ có thứ nghiệp này, có quỷ chuyên môn ăn hoa. Loài quỷ này có tư cách ăn hoa, cho nên có khi chúng biến thành con bướm đi ăn nhụy hoa, mật hoa, phấn hoa, sương hoa. Có khi lại biến thành con ong đi hút mật. Tóm lại, chúng có đủ thứ sự biến hóa, dùng thần thông nghĩ cách đi ăn hoa. Trước khi hoa chưa nở thì gọi là hoa búp, hoa nở rồi bên trong gọi là nhụy hoa. Chúng biến thành bướm ong đi ăn mật ong trong nhụy hoa, ăn sương, ăn phấn hoa. Bạn bè quyến thuộc quỷ đều đến. Những người bạn bè này là bạn bè của quỷ, chẳng phải bạn bè của người. Quỷ bạn bè này nói, tôi mời anh đi uống trà. Do đó biến thành hai con bướm cùng kéo nhau bay đến chỗ có hoa, tha hồ ăn mật hoa, phấn hoa, sương hoa. Cũng giống như mọi người uống rượu, uống đến độ say sưa, uống no, ăn no rồi thì về. Đây là nói quyến thuộc bạn bè của quỷ cùng nhau tụ hội lại ăn, nhụy hoa tức là sảnh ăn của chúng. Khi bạn chưa nghe qua chú Lăng Nghiêm thì không biết có nhiều quỷ. Khi đã nghe chú Lăng Nghiêm rồi thì mới biết có nhiều quỷ. Tại sao vậy? Vì con người tạo tội nghiệp thì đọa làm quỷ lâu rồi thì không thể thoát ra. Cho nên có một lần nọ, Đức Phật lấy một ít đất hỏi đệ tử rằng, đất trong bàn tay của ta nhiều hay đất ngoài đại địa nhiều? Đệ tử đáp, đương nhiên là đất ngoài đại địa nhiều. Đức Phật nói, được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất ngoài đại địa. Thân người mất đi rồi làm gì? Tức là đi làm quỷ, như vậy mà cũng còn hỏi. Cho nên quỷ nhiều hơn người, mãi vì tính cũng tính không được có bao nhiêu quỷ, trừ khi dùng thần não. Thần não là não trên trời. Có người hỏi, sư phụ, sự phát minh thiên não và nhân não như thế nào? Bạn đi đến trời nhìn xem thì sẽ biết, chẳng phải tôi phát minh. Thiên não này không cần người quản lý. Bất cứ những gì bạn nghĩ muốn biết thì nó sẽ tính ra rất là tự nhiên. Không cần dùng một chút sức nào hết, không cần phải mở điện lên, như điện não còn phải mở điện lên, bật máy lên rồi mới tính toán. Thần não thì không cần tính toán. Nói đến thần não, bạn không biết nhưng nó đều biết. Trong tâm bạn nghĩ gì, nó cũng biết. Nhưng số một quỷ thì dùng thần não cũng không tính đếm được số bao nhiêu, vì quá nhiều. Vừa mới tính rồi, qua một giây thì lại tăng thêm rất nhiều, rất nhiều. Cho nên không có cách gì tính đếm được số một bao nhiêu. Vì quỷ cũng hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, chẳng có nhất định. Cho nên không cách gì tính đếm được số một. Quỷ có quyến thuộc của quỷ, bạn bè của quỷ. Chúng biết nơi nào có đồ ăn thì mời bạn bè của chúng cùng đi ăn. Bạn bè của chúng liền đến. Do đó, ăn mật uống sương hết đói khát. Ăn mật trong hoa, uống chút sương trong hoa thì giải trừ được sự đói khát. Dập tắt lửa đốt cứu nghiệp tai. Loài quỷ này từ sáng đến tối đều có lửa thiêu đốt chúng. Bên trong có lửa, bên ngoài cũng có lửa. Lửa này từ đâu đến? Từ nghiệp báo mà đến. Tại sao phải thọ quả báo này? Vì kiếp trước nóng giận quá lớn, sau khi chết rồi bị đọa làm quỷ, thật là không thoải mái chút nào. Ban ngày cũng bị lửa đốt, ban đêm cũng bị lửa đốt. Ai kêu bạn quá nóng giận, thiêu đốt toàn thân. Lửa bên ngoài cũng đốt, lửa bên trong cũng đốt, thiêu đốt trong ngoài. Nhưng khi ăn chút mật hoa thì khiến cho mát mẻ bớt nóng bức được khoảng một giây. Dù một giây cũng cảm thấy rất tốt, rất có ý nghĩa. Nghiệp báo của chúng là như thế, thật là đáng thương.